Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới holiday nữa, nhiều niềm vui bên cạnh gia đình và những người thân thương. Chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần cũng là chương trình phát lại luôn. Có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, nếu quý thính giả muốn gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, 408-947-7717. God Bless America, tiếng hát Connie Francis mở đầu chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Xin Thượng Đế chúc lành cho Hoa Kỳ, đất nước thân yêu của tôi, mảnh đất nơi tôi đang cư ngụ. Từ những ngọn núi đến những vùng thảo nguyên, đến các đại dương, xin Thượng Đế chúc lành cho Hoa Kỳ, đất nước của tôi, căn nhà thân yêu của tôi. Xin Thượng Đế chúc lành cho đất nước tôi đang được hít thở với không khí tự do. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ. Happy holiday tới luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Cảm ơn Khánh Thi. Khánh Thi nói hay quá. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều cho lời chào đầu tiên như vậy nhé. Thưa quý vị, ngày hôm nay là bài về lịch sử của quốc gia Hoa Kỳ này, trải qua bao nhiêu năm. Lịch sử của quốc gia Hoa Kỳ này đã cho những người ngoại quốc như chúng ta đến Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này có được một cái đặc ân, và cái đặc ân là để chúng ta được đứng lên để tuyên thệ cái lời trung thành với quốc gia Hoa Kỳ này khi chúng ta trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Vì tất cả những người chúng ta đã cống hiến rất nhiều cho cộng đồng và quốc gia này, và vì vậy Cái lời thề trung thành với Tổ quốc này đã đưa nhiều người trở thành công dân Hoa Kỳ hơn 220 năm qua. Từ khi mà điều luật về nhập quốc tịch đầu tiên của Hoa Kỳ được ban hành vào năm 1790, những người nộp đơn để xin được nhập quốc tịch Hoa Kỳ đã có một lời thề là họ sẽ hỗ trợ hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chỉ thế thôi. Nhưng mà 5 năm sau, điều luật công dân Hoa Kỳ 1795 ra đời. Điều luật này đòi hỏi một người nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, họ phải trước hết làm một tờ giấy tự khai và nói rằng là họ có ý định trở thành một người công dân Hoa Kỳ trước khi họ được có quyền nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và trong cái tờ giấy tự khai này, họ sẽ tỏ ra cho thấy cái sự hiểu biết của một người nộp đơn là khi họ được chấp thuận làm công dân Hoa Kỳ, họ phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc Hoa Kỳ và bãi bỏ những cái sự trung thành với quốc gia của họ với những cái quốc gia nào đó mà họ tới. Mà những người sinh ra có những chức quyền phát sinh như là tự có, như là hoàng tử, công chúa, tất cả những cái chức vụ gì đó họ cũng phải bỏ đi cái quyền của họ đã có khi họ đứng lên tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ. Trước năm 1906, cái việc tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ, cái việc nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đã được những cái tòa án ở Hoa Kỳ này quản trị về cái việc cho những người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Đã không có hay có rất ít những cái sự chỉ dẫn về cách áp dụng điều luật hay những vấn đề về hành chính liên quan đến những cái điều luật trở thành công dân Hoa Kỳ. Điều luật đã không có viết những cái lời thề để mọi người có thể đọc và tuyên thệ khi làm công dân Hoa Kỳ như ngày hôm nay chúng ta nó có. Họ chỉ nói những cái lời như là tôi sẽ thề và đây là cái lời tuyên thệ là tôi sẽ ủng hộ hiến pháp Hoa Kỳ. Và cái người tuyên thệ sẽ phải bãi bỏ và hoàn toàn rút lại mọi lời thề khác và cái sự trung thành của họ đối với những cái quốc gia khác. Và những cái việc mà khi những người này tuyên thệ làm những vấn đề, làm những cái việc này thì sẽ được ghi chép lại bởi thư ký của tòa. Trước năm 1906 có tất cả là khoảng chừng 5.000 tòa chánh án, tòa ở đây đã làm những cái việc về hỗ trợ cho những cái người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Mỗi một tòa đưa ra một cách làm việc riêng khi họ làm việc tuyên thệ cho những người trở thành công dân Hoa Kỳ. Có những tòa chỉ cần chứng nhận là một người đã có làm lời thề, có những tòa khác chọn là yêu cái người đó phải viết xuống và phải in ra cái lời thề để mọi người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ phải đọc ở cái buổi phiên tòa cuối cùng. Năm 1905, một ủy ban của Bộ Tổng thống làm việc về nhập quốc tịch đã nghiên cứu việc trở thành công dân Hoa Kỳ trên nước Mỹ. Họ thấy rằng cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ không có một cái sự thống nhất nào hết. Vì vậy họ đề nghị là hãy gom lại những cái điều luật về công dân Hoa Kỳ và cho cái những điều luật này nó một cái con số khác, hoặc là cho nó lại một cái con số nào mà đã có nhưng mà viết lại cho nó hợp thức hóa cho nó đúng. Và họ tạo ra một cái văn phòng chính phủ liên bang để xem xét những cách làm việc về vấn đề công dân Hoa Kỳ. Và họ cũng phát hành những cái đơn cho mọi người muốn làm công dân Hoa Kỳ được dùng. Ngay cả họ phát ra cái bài viết cho cái lời thề mà những người trở thành công dân Hoa Kỳ được đọc. Điều luật căn bản công dân Hoa Kỳ năm 1906 được áp dụng cho những lời đề nghị của ủy ban mà Tổng thống tuyên chọn. Nhưng họ đã không ra một cái điều kiện bắt buộc có một cái đơn riêng biệt cho việc tuyên thệ lời thề làm công dân Hoa Kỳ. Thay vào đó, một cái đơn tự khai có ý định mới và một cái đơn để xin làm công dân cho những người có muốn làm công dân Hoa Kỳ. Có những câu nói như là cái lời tuyên thệ và đến cái buổi điều trần cuối cùng, tức là cái buổi lần cuối cùng mà họ trước mặt chánh án để họ tuyên thệ, để mà họ đọc cái lời thề lúc quý vị để họ trở thành công dân Hoa Kỳ, thì những cái việc này cần phải làm. Vào năm 1906, điều luật căn bản công dân Hoa Kỳ đã cộng thêm một phần của cái lời thề đòi hỏi những người công dân mới phải bảo vệ hiến pháp. Lỗi quý vị, phải bảo vệ hiến pháp và luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, chống trả lại mọi kẻ thù quốc nội cũng như quốc ngoại và mang một niềm tin thật sự và lời thề trung thành như đã được viết ở trên. Cái lời tuyên thệ cho việc làm công dân Hoa Kỳ đã không được viết vào bộ luật cho đến năm 1920. Điều luật này nói rằng trước khi một người có được chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, người này phải đọc cái lời tuyên thệ như đã được viết trong điều luật. Tôi thề là tôi sẽ bỏ tất cả mọi cái sự trung thành với những quốc gia khác, với những vua khác, với những cái gì đó mà tôi đã đến từ cái nơi quốc gia đó, và tôi sẽ hỗ trợ và chống trả lại mọi kẻ thù khi họ xâm lăng nước Hoa Kỳ này, và tôi sẽ trung thành với lại hiến pháp của Hoa Kỳ. Và khi cái việc này làm thì nhiều người đã không có biết cái cách làm việc của cái cái sự đòi hỏi mới, cho nên họ đã in ra những cái tờ giấy này cho tất cả mọi người phải tuân theo. Điều luật di trú và công dân Hoa Kỳ tháng 9 ngày 23, 1950, cộng thêm cái lời thề về việc cầm súng để bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ khi quốc gia này cần đến bạn và làm những việc dịch vụ không phải ở chiến trường khi đòi hỏi bởi luật, mà làm tất cả những cái việc về chống trả kẻ thù bằng cách cầm súng. Trước năm 1946, tối cao pháp viện đã hạ lệnh là ngôn từ trong cái lời về việc chống trả lại kẻ thù có ý nói là một lời hứa, là một lời nói, là một cái lời hứa là người này sẽ cầm súng để bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng mà cái lời này nó có một cái vấn đề là vì một cái hồ sơ đã được tối cao pháp viện quyết định cho cái sự ngoại lệ được xảy ra vào lúc đó, là vì cái ông này, ông ấy đến từ Gia Na Đại, ông ấy sống ở Hoa Kỳ này, và khi ông ấy nộp đơn, ông ấy xin làm công dân Hoa Kỳ, thì này ông thề, cái lời thề mà ông ấy nói là cái lời thề đã được đưa ra, nhưng mà ông ấy nói rằng là nếu cần thiết bạn có muốn cầm súng để chống trả lại quân thù khi họ đánh vào quốc gia Hoa Kỳ này không? Thì ông ta trả lời là không. Ông ta trả lời là không. Quý vị, những người nào đi thi làm công dân Hoa Kỳ, quý vị đều được hỏi cái câu hỏi này là Are you willing to take up arms in defense of this country? Ông trả lời là không, là vì ông nói như thế này. Ông nói không phải vì lý do chính trị hay là lý do riêng tư nào hết. Cái việc tôi không cầm súng chỉ là vì vấn đề tôn giáo. Hiện giờ trong cái hội tôn giáo của chúng tôi có đến 10.000 người đang dịch vụ trên quốc gia này, trong những cái gọi là quân đội của quốc gia này. Nhưng chúng tôi không cầm súng vì vấn đề tôn giáo, chúng tôi không cầm súng. Và tòa sơ thẩm liên bang đã cho ông ta được trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng tòa kháng cáo đã đảo ngược lại cái quyết định đó. Và khi được cái hồ sơ này lên đến tòa tối cao pháp viện, thì tòa tối cao pháp viện nhìn vào ba cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ, và họ nói rằng là cái vì cái vấn đề tôn giáo, ông ta được trở thành công dân Hoa Kỳ. Và cộng thêm vào đó thì ông ta phải chứng minh rằng là 5 năm trước đó cái hạnh kiểm của ông ta là một người tốt, và ông ta sẵn sàng làm những gì cần thiết bởi quốc gia này để mà tôn trọng hiến pháp và để mà chống trả lại quân thù khi mà cần đến ông ta. Nhưng mà đó là không phải cầm súng mà làm những cái việc ở trong khoảng tránh. Và vì vậy chúng ta thấy rằng là trải qua bao nhiêu thế kỷ, ngày hôm nay chúng ta đang ăn mừng ngày lễ độc lập. Những cái quyền họ có ở Hoa Kỳ này, những cái đặc ân họ có, và cả những cái trách nhiệm để trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Người bộ trưởng của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, ông Leon Rodriguez đã nói, từ Los Angeles đến New York đến Miami, tất cả những người mà trở thành công dân Hoa Kỳ, cho đến cái tự do mà chúng ta đang có, cái giá trị mà chúng ta có và những cái ý kiến chúng ta có, đã là cái nguồn cảm hứng, đã là những cái gì hùng hồn nhất cho những người Hoa Kỳ từ ngày bản tuyên ngôn độc lập được ban hành vào năm 1776. Trở thành công dân Hoa Kỳ là một đặc ân, không phải là một cái quyền. Cho nên nếu quý vị là những người đã ở Hoa Kỳ này trên 5 năm hoặc trên 3 năm, nếu quý vị là người phôi ngẫu của người công dân Hoa Kỳ, quý vị hãy nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì đây là một cái đặc ân mà có lẽ nhiều người đứng trên toàn thế giới muốn có mà không được. Chúng ta, những người sống trên quốc gia này, đã ở trên quốc gia này trên 100 năm, thì chúng ta hãy dùng những cái thời gian chúng ta có học để trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Quý vị có thắc mắc những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở văn phòng số 408-947-7717.
Ngày hôm nay tôi xin cống hiến quý vị một bài viết do chính tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn và đọc. Kính thưa quý vị, chúng tôi có được cơ hội đi bộ qua những đường phố của thủ đô Boston, một trong 13 tiểu bang đầu tiên khi quốc gia Hoa Kỳ bắt đầu thành lập. Tôi biết là tôi lại có một cơ hội hiếm có để nhìn lại lịch sử của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trong tầm mắt thật sống động. Và tôi biết là tôi có một cơ hội nữa để sống lại một quãng trời lịch sử mà có lẽ không bao giờ tôi còn có một cơ hội nào khác. Lịch sử của Boston là một phần quan trọng trong lịch sử của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Boston được coi như là nơi sinh ra của các cuộc cách mạng Hoa Kỳ bởi vì có rất nhiều những cuộc khởi công lịch sử được diễn ra ở đấy. Năm 1614, nhà thám hiểm John Smith đã đi thuyền từ vịnh Massachusetts và trở thành một người bạn của những người dân da đỏ đang sống trong vùng này. Hai năm sau, ông John Smith đã vẽ ra một bản đồ của vùng này và đặt tên cho nó là New England, là tại vì ông muốn làm cho người thực dân Anh cảm thấy hài lòng. Đến năm 1618, thì hơn 2/3 dân chúng sống ở đây đã bị chết bởi dịch cúm vàng và bệnh hột đậu và đã được lan truyền bởi những người Âu Châu tới nơi này buôn bán. Chỉ còn có khoảng 25.000 người dân da đỏ còn sống sót vào thời đó. Đến năm 1632, trải qua bao nhiêu thăng trầm, Boston đã trở thành thủ đô của Massachusetts Bay Colony. Năm 1634, bà Anne Hutchinson đi theo người cố vấn của bà là ông John Cotton đến Massachusetts Bay Colony và xây một căn nhà ở đó mà ngày nay gọi là Downtown Boston. Boston còn trải qua rất nhiều sự tranh giành về thế lực và cuối cùng thì Boston là một trong thành phố có những trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới. Ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Là những người di dân, chúng ta cần phải biết đến những sự hy sinh của những người lập quốc và đã để lại cho chúng ta quá nhiều cơ hội để thành tài trên đường học vấn, thành công trên thương trường và thành nhân trong cuộc sống. Lịch sử của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ bắt đầu từ vị tổng thống đầu tiên là George Washington. Ông George Washington sinh ra trong một gia đình nông dân vào năm 1732. Tổng thống George Washington đã được dạy dỗ về cách cư xử đạo đức và hấp thụ một kiến thức đạo cần thiết cho một người nam quý phái vào thế kỷ 18. Ngày 30 tháng 4 1789, George Washington đứng trên ban công của tiền đình văn phòng chính phủ liên bang ở Wall Street, New York, tuyên thệ lời thề để nhận chức vụ là người tổng thống đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông viết cho ông James Madison như sau: là một người đầu tiên của tất cả mọi thứ, trong trường hợp của chúng ta sẽ phục vụ để thiết lập một tiền lệ. Cái sự ước muốn sớm suốt sáng của tôi là những tiền lệ đó có thể được đặt trên những nguyên tắc. Người tổng thống thứ hai của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là ông John Adams. Ông sinh ra ở Massachusetts Bay Colony vào năm 1735. Ông đã học ở trường đại học Harvard và đã là một luật sư. Khi ông đang làm tổng thống và đang ở trong tòa Nhà Trắng, thì ông đã viết một bức thư cho vợ của ông và nói rằng: trước khi kết thúc lá thư này, tôi cầu nguyện cho ơn trên ban cho căn nhà này mọi phước lành. Chỉ có những người trung thực và khôn ngoan là những người sẽ được sống dưới mái nhà này. Vào ngày 4 tháng 7 1826, John Adams nói những lời cuối cùng là ông Thomas Jefferson còn sống sót. Nhưng thực ra vào lúc đó, ông Jefferson đã chết tại Monticello vài giờ. Ông John Adams, vị tổng thống thứ hai của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngày 4 tháng 7 1776 là một ngày lịch sử của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vào khoảng từ 11 tháng 6 đến 28 tháng 6 năm 1776, ông Thomas Jefferson, ông Benjamin Franklin, ông John Adams, ông Roger Sherman và ông Robert Livingston là những người tiên khởi đã ngồi xuống để viết bản tuyên ngôn độc lập của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Sau khi 13 thuộc địa của Vương quốc Anh đã quyết định là một cuộc cách mạng để giành lại độc lập đầu tiên thành công trong lịch sử, thì quốc gia Hoa Kỳ được thành lập trở thành một hợp chủng quốc khi bản tuyên ngôn độc lập được đưa ra và ban hành vào ngày 4 tháng 7 1776. Một điều mà tôi muốn nhấn mạnh để quý vị có thể biết được đó là tiểu bang Vermont đúng ra đã là một trong 14 tiểu bang đầu tiên khi bản tuyên ngôn được ban hành. Nhưng vì họ có quá nhiều người nghiêng về phía người Anh quốc, nên họ đã không được tham dự vào việc tổ chức là những tiểu bang đầu tiên khi quốc gia Hoa Kỳ đưa ra bản tuyên ngôn độc lập. Vào những ngày này, bản tuyên ngôn độc lập đã được chấp thuận và sự phấn khởi để trân trọng tuyên bố một biểu tượng được yêu mến đó là tự do và đây cũng là một việc làm tha thiết của ông Jefferson. Ông Jefferson đã phát biểu cảm tưởng của ông về niềm tin trong tâm trí và trái tim của những người Hoa Kỳ. Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là văn bản chính trị tuyên bố ly khai khỏi Anh quốc của 13 thuộc địa Bắc Mỹ. Ông nói, vấn đề triết lý về chính trị của bản tuyên ngôn không phải là mới. Nó ghi dấu ảnh hưởng của triết học, khai sáng và cả kết quả của cách mạng Anh năm 1688. Nội dung chính của bản tuyên ngôn được dựa trên tư tưởng của một triết gia người Anh ở thế kỷ 16 tên John Locke. Theo lý thuyết của John Locke, ba quyền cơ bản không thể bị tước đoạt của con người là quyền được sống, được tự do và được sở hữu. Quyền sở hữu được Jefferson đề cập tới trong bản tuyên ngôn là quyền được mưu cầu hạnh phúc. Những ý tưởng khác của John Locke cũng được Jefferson đưa vào bản tuyên ngôn như sự bình đẳng, nhà nước hạn chế quyền được lật đổ chính quyền khi chính quyền không còn phù hợp. Bản tuyên ngôn cũng vạch tội nhà cầm quyền Anh đại diện là vua George thứ ba bởi chính sách thuế khóa nặng nề và tàn bạo. Việc mà ông Jefferson làm là ông đã đạt tất cả những gì mà mọi người nói đến vào một văn bản, đúc kết những triết lý của mọi người trong một sự thật tự nó đã có. Tưởng cũng nên nhắc lại lịch sử Việt Nam của chúng ta cũng có những biến cố lịch sử tương tự như ngày độc lập của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, như trận Ngọc Hồi Đống Đa hay gọi là chiến thắng Kỳ Dậu, là tên gọi do các nhà sử học Việt Nam dành cho loạt trận đánh chống ngoại xâm thắng lợi của nước Đại Việt thời Tây Sơn do vua Quang Trung lãnh đạo vào đầu năm Kỷ Dậu 1789 đánh tan hàng vạn quân Mãn Thanh. Vì thế khi chúng ta những người di cư đến miền đất trù phú này, chúng ta đang hưởng những phúc lợi mà những người lập quốc đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm mới xây dựng được một cơ đồ vững mạnh để chúng ta có được những cơ hội hiếm có mà tạo dựng nên sự nghiệp ngày hôm nay. Sau khi bản tuyên ngôn độc lập đã được ban hành thì bản hiến pháp Hoa Kỳ được soạn thảo. Nhưng trước khi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có được bản hiến pháp thì Quốc hội đã cho ban hành một bản hiến pháp mang tên là Articles of Confederation, gọi là điều khoản liên hiệp vào ngày 15 tháng 11 năm 1777. Nhưng tất cả 13 thuộc địa đã không ký giấy chấp thuận ban hành những điều lệ liên bang cho đến ngày 1 tháng 3 1781. Những điều lệ này đã tạo nên một sự lỏng lẻo trong những liên hệ của 13 tiểu bang và tạo ra một chính quyền yếu ớt để lại những quyền cai trị nước trong tay những người cầm đầu mỗi tiểu bang. Sự cần thiết cho một chính quyền liên bang vững mạnh đã được cho thấy và cuối cùng hội nghị hiến pháp đã được tổ chức vào năm 1787 và từ đó hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thay thế vào cho văn bản điều lệ liên bang. Hiến pháp Hoa Kỳ là một văn bản có tính cách thỏa hiệp và hợp tác. Hiến pháp Hoa Kỳ là bộ luật tối cao của nước Hoa Kỳ. Đó là bản hiến pháp được soạn thảo ngày 17 tháng 9 năm 1787 dựa trên tư tưởng tam quyền phân lập giữa ba nhánh lập pháp là quốc hội, hành pháp là tổng thống và tư pháp là tòa án, do Montesquieu, một triết gia người Pháp đề xướng. Nó được phê chuẩn sau các cuộc hội nghị tại 13 tiểu bang đầu tiên. Cùng với bản tuyên ngôn độc lập viết năm 1776, bản hiến pháp này đã thể hiện tinh thần khoa học, tiến bộ và nhân bản của người Mỹ trong việc xây dựng một nhà nước Cộng hòa đầu tiên trên thế giới trong lịch sử cận đại. Nó đã tạo ra một chính quyền thống nhất và tập trung hơn chính quyền dưới những điều khoản liên hiệp. Vậy thì bộ luật tối cao của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ có những điều khoản nào? Một trong những điều lệ của Hiến pháp Hoa Kỳ là điều luật số 4 khoản số 2 nói rằng bản hiến pháp này và luật của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã được thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn được đòi hỏi và những điều ước quốc tế đã được ban hành hay sẽ được ban hành dưới quyền hạn của quốc gia Hoa Kỳ sẽ là những điều luật tối cao của mảnh đất này và những người chánh án của từng tiểu bang sẽ phải tuân thủ theo những điều luật đó và bất cứ những gì trong bản hiến pháp này hay trong bộ luật tối cao của từng tiểu bang cho dù đi ngược lại cũng không được thay đổi. Luật số 6 khoản số 3 của Hiến pháp Hoa Kỳ viết rằng không một ai phải trải qua một cuộc khảo xét về tôn giáo và đó không là một điều kiện khả năng một nhân vật trong một bộ phận nào của chính phủ ở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Có lẽ quan trọng hơn nữa là điều luật số 5. Điều luật này nói rằng quốc hội bất cứ lúc nào cũng cần phải có sự chấp thuận của 2/3 lưỡng đảng quốc hội để yêu cầu một sự thay đổi trong bản hiến pháp Hoa Kỳ. Và từ đó bản tuyên ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ được ra đời. 10 điều luật trong bản hiến pháp đã được thay đổi và bản tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ là 10 tu chính án đầu tiên cho hiến pháp Hoa Kỳ. Các tu chính án này đã được James Madison đưa ra trong một loạt các tu chính án hiến pháp vào năm 1789 tại đại hội thứ nhất. 10 tu chính án này đã được phê chuẩn và trở thành đạo luật nhân quyền vào năm 1791. Các tu chính án này hạn chế quyền lực của chính phủ liên bang, bảo vệ quyền của tất cả công dân, những người sinh sống và những người khách ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong các quyền được liệt kê vào các tu chính án này đảm bảo có tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo, quyền được mang vũ khí của người dân, tự do hội họp, tự do kiến nghị và các quyền không bị lục soát và tịch thu vô lý, không bị hình phạt tàn bạo và bất bình thường và tự do và tự buộc tội do bị ép buộc. Tuyên ngôn nhân quyền cũng hạn chế quyền của Quốc hội bằng cách cấm Quốc hội ban hành luật về thành lập tôn giáo và bằng cách cấm chính phủ liên bang tước quyền sống, quyền tự do hay tài sản của bất cứ người nào mà không thông qua tố tụng pháp luật. Trải qua bao nhiêu năm trong lịch sử của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, chúng ta đã có được những sự thay đổi trong Hiến pháp Hoa Kỳ như sự thay đổi thứ 13, bãi bỏ chế độ nô lệ là một vấn đề đã không được giải quyết vào năm 1864. Tổng thống Lincoln đã phải tuyên bố giải phóng những người nô lệ là một biện pháp khẩn cấp trong thời chiến tranh, nhưng việc này đã không hoàn toàn ngưng được việc nô lệ. Để giải quyết việc này, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã thông qua một giải pháp thay đổi một điều khoản trong Hiến pháp của Hoa Kỳ và hoàn toàn bãi bỏ việc làm nô lệ vào ngày 8 tháng 4 1864. Hạ nghị viện đã không thông qua sự sửa đổi này mai cho đến ngày 31 tháng 1 năm 1865. Và điều luật đã được thay đổi chỉ với một phiếu thắng và với 3/4 quốc hội. Điều luật này đã được ban hành có hiệu lực vào ngày 18 tháng 12 1865. Nếu quý vị hay nghe chương trình của tôi thì quý vị sẽ thấy rằng là khi tôi nói đến vấn đề ly dị thì đây là một trong những cái việc mà chúng ta phải nghĩ đến. Vì cái việc ly dị đó có nghĩa là cái một người không thể nào bắt buộc một người khác phải sống chung với mình. Khi hai người đã không thể nào còn có được cái sự hợp nhất với nhau trong cuộc sống. Đây là lý do tại sao mà chúng tôi vẫn nói rằng là điều khoản thứ 13 của Hiến pháp Hoa Kỳ không còn có thể bắt một người phải sống với người khác nữa. Điều khoản thứ 19 cho phép phụ nữ được đi quyền, được đi bầu cử. Những người phụ nữ đã làm một cuộc cách mạng để có thể đi bầu vào năm 1848 ở hội nghị Seneca Falls ở New York. Sau khi chiến tranh nội địa chấm dứt, những người có thẩm quyền đã cảm thấy thất vọng khi những người phụ nữ đã không có được những quyền hạn sau khi họ đã được phóng thích không làm người nô lệ nữa. Và nhiều người lãnh đạo đã nhìn vào những phiếu bầu mà họ có thể có được từ những người phụ nữ ở lãnh vực tiểu bang và lãnh vực quận hạt. Việc giành quyền phiếu bầu cử đã xảy ra ở 15 tiểu bang đến năm 1918 và việc này đã đưa lên một cuộc vận động tuyên cử để thay đổi Hiến pháp Hoa Kỳ. Trong khi những người phụ nữ tham gia vào rất nhiều công việc chính trị như công việc cải cách lao động trẻ em và những việc khác, người Hoa Kỳ đã có một con số kỷ lục khi họ tham gia vào Thế chiến thứ nhất và đã có một tác động lớn vào việc đi bầu cử. Hơn 1,5 triệu phụ nữ đã tham dự lực lượng lao động, trong khi quốc gia đang trong tình trạng huy động, Tổng thống Woodrow Wilson đã thay đổi ý định của ông và bắt đầu hỗ trợ phụ nữ có quyền bầu cử. Ông nói rằng chủ nghĩa anh hùng tuyệt vời và lòng trung thành tuyệt vời của phụ nữ đã làm ông thay đổi sự suy nghĩ khác về phụ nữ của ông. Và ở Hội nghị Hòa bình Versailles, Đại hội đã thông qua quyết định chung thay đổi sự đồng ý về việc thay đổi quyền của người phụ nữ và gửi đến các tiểu bang. Như lời của vị lãnh đạo Kerry Chapman Catt nói vào ngày 10 tháng 4 1917, chủ nghĩa Cộng hòa của chúng ta đang đứng trên ngưỡng cửa mà có lẽ sự chứng minh nghiêm trọng nhất là sự trung thành và sự chịu đựng của quốc gia chúng ta chưa bao giờ có. Quốc gia này cần đến những người phụ nữ và họ sẵn sàng. Họ không có sợ hãi. Họ sẽ thề và trung thành như bất cứ một người phụ nữ nào trên toàn thế giới để làm việc này. Khi chúng ta những người muốn được trở thành công dân Hoa Kỳ, ngoài những sự đòi hỏi cần thiết trên những điều luật, chúng ta còn phải làm gì để có được sự thành công và trở thành công dân của một cường quốc? Chúng ta phải biết rằng bản tuyên ngôn độc lập là gì? Chúng ta phải biết ít nhất hai trong những quyền trong bản tuyên ngôn độc lập. Ai trong chúng ta có thể trả lời câu hỏi là tại sao những người thuộc địa đã tranh đấu người Anh quốc? Tại sao chúng ta có thể biết rằng là ai là người đã viết ra bản tuyên ngôn độc lập? Vậy thì ai là người cha đẻ của quốc gia Hoa Kỳ và khi nào thì chúng ta mừng ngày lễ độc lập của nước Hoa Kỳ? tất cả những câu trả lời này có được trong cái bài viết ngày hôm nay và có được trong 100 câu hỏi về lịch sử mà tất cả những ai trở thành công dân Hoa Kỳ của quốc gia này đều phải trải qua. Vì vậy, trở thành công dân Hoa Kỳ không phải là một cái quyền, và đó là một cái đặc ân. Tôi mong rằng trong ngày lễ độc lập này, chúng ta cũng như bao nhiêu người di dân của những chủng tộc khác sẽ thinh lặng và suy nghĩ đến những người lập quốc. Họ nghĩ gì khi họ ngồi xuống viết ra bản tuyên ngôn độc lập với sự suy nghĩ của họ vào thời điểm ấy? Độc lập là gì? Họ nghĩ gì khi họ ban ra bản tuyên ngôn nhân quyền của những người sống trên hợp chủng quốc Hoa Kỳ? Chúng ta đang thực sự có tự do ngôn luận không? Sự bình đẳng đang được thể hiện hay là một sự chia rẽ đang xảy ra? Để kết thúc chương trình, tôi xin trích ra một phần của bản tuyên ngôn độc lập. Và phần này nói là tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tôi xin kính chúc quý thính giả một ngày lễ độc lập có nhiều hoa đăng, pháo nở rộn ràng và hạnh phúc triền miên. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng, xin cảm ơn sự theo dõi về ngày hôm nay. Xin kính chúc vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi. Xin cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Happy July 4th, Independence Day.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng, chúc luật sư cùng gia đình mừng lễ độc lập Hoa Kỳ nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại tối ngày hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 rưỡi sẽ là chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình thêm một ngày nữa, thêm một tuần lễ mới mừng ngày độc lập Hoa Kỳ. Chúc tất cả quý thính giả thật là nhiều niềm vui. Nhớ don't drink and drive. Mừng lễ độc lập Hoa Kỳ. Kính chúc tất cả quý thính giả thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Chào mừng tất cả quý thính giả chọn San Jose, chọn miền Bắc California để mừng lễ độc lập. Chúc quý thính giả những giây phút thật là thoải mái, thật là vui bên cạnh gia đình và những người thân thương, có đi chơi đâu đó, lái xe trên đường đi lẫn đường về bình an. Don't drink and drive. Đừng uống rượu và lái xe nha.
America, land that I love, từ gió thắm màu đất nước sáng giàu, toàn dân sống vui bình an trong niềm tin,
từ những núi rừng về nơi cánh đồng, từng con nước cuộn về biên khơi.